Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2019, gồm có tin tôn giáo, kế đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon. Tiếp nối bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình, và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican, phim khoáng đại thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Chiều thứ hai, mùng 7 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia đã nhóm phim khoáng đại thứ hai trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 176 trên 185 nghị phụ có tên trong danh sách. Các nghị phụ đã tiến hành việc bầu 4 thành viên Ủy ban soạn văn kiện chung kết, trong đó có Đức Cha Hector Miguel Caprejos Vidarte, dòng Francisco, Tổng giám mục giáo phận Trujillo, Chủ tịch Hội đồng giám mục Peru. Ba giám mục khác người Brazil, Bolivia và Colombia. Sẽ có ba vị khác do Đức Thánh Cha chọn. Cũng thuộc ủy ban này có các chức sắc của Thượng Hội đồng Giám mục, gồm Đức Học y Tổng tường trình viên Hùng, Đức Học y Tổng thư ký Baneseri và một số vị khác. Tiếp đến, các nghị phụ đã bầu 4 thành viên của Ủy ban Thông tin, trong đó có Đức Cha Erwin Krautedler, người Áo, 80 tuổi, nguyên giám mục thừa sai giám hạt Singu bên Brazil. Cha Antonio Spadaro, dòng tên, giám đốc tạp chí Civita Cattolica, văn minh cộng giáo, của dòng tên Italia và hai vị khác. Thêm vào đó, có ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông, cùng với một số nhân viên của bộ này, trong đó có ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh. Sau phần bầu cử trên đây, các nghị phụ đã bắt đầu phát biểu, mỗi người được nói tối đa 4 phút. Một vài nghị phụ lên tiếng về đề nghị, trong tài liệu làm việc, truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn có gia đình để giải quyết tình trạng nhiều cộng đoàn không có thánh lễ trong thời gian dài. Bài phát biểu của một nghị phụ nhận định rằng, đó là một nhu cầu hợp pháp, nhưng không thể tạo nên sự xét lại bản chất của chức linh mục và tương quan của chức thánh này với luật độc thân giáo sĩ được quy định trong giáo hội công giáo Latin. Tốt hơn nên đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi nơi những người trẻ thổ dân, nhờ đó giúp đẩy mạnh việc loan báo tin mừng cả những vùng sâu vùng xa ở miền Amazonia để không tạo nên sự phân biệt những tín hữu công giáo hạng nhất có thể dễ dàng tham dự thánh lễ và những tín hữu công giáo hạng nhì nhiều khi không được thánh lễ và đức bánh hàng sống trong 2 năm liền. Phó nghị phụ đã trình bày suy tư về các nghi lễ thổ dân. Giáo hội vui lòng cứu xét tất cả những nghi thức không gắn liền với mê tín dị đoan, miễn là những nghi thức này có thể hòa hợp với tinh thần phục vụ đích thực. Nghị phụ này đề nghị bắt đầu một tiến trình chia sẻ kinh nghiệm của các cộng đoàn thổ dân ở miền Amazonia đã có những buổi cử hành hội nhập văn hóa đối với một vài bí tích như rửa tội, hôn phối hoặc truyền chức linh mục. Vì thế, nghị phụ ấy đề nghị thiết lập một nghi lễ công giáo đặc thù cho miền Amazonia có tính chất thử nghiệm và theo sự phán đoán đúng đắn về thần học, phục vụ và mục vụ để sống và cử hành niềm tin nơi Chúa Kitô. Nghị phụ này nhấn mạnh rằng, cũng như có một hệ sinh thái về môi trường thì cũng có một hệ sinh thái về mặt giáo hội. Có vài nghị phụ đề cập đến vấn đề thay đổi khí hậu đang đảo lộn thiên nhiên và yêu cầu ngưng sử dụng các nhiên liệu phiến thạch như xăng dầu và khí đốt, nhất là tại các nước công nghệ cao là những nước gây ô nhiễm nhiều nhất. Cũng có những nghị phụ đề nghị vượt thắng những hình thức thực dân có liên lụy đến phần lớn công cuộc truyền giáo trong những thế kỷ trước đây, bảo tồn căn tính văn hóa của miền Amazonia. Mỗi nền văn hóa đều góp phần vào đặc tính công giáo của giáo hội. Nhiều nghị phụ trưng dẫn lập trường của Thánh Phaolô Tông Đồ về vấn đề hội nhập văn hóa, trở nên Hy Lạp với người Hy Lạp. Cũng trong chiều hướng này, có nghị phụ kêu gọi bảo vệ các mạch nước chống lại sự ô nhiễm hóa học do sự khai thác và các sản phẩm của các công ty liên quốc gia gây ra, làm sao để các thổ dân có thể tồn tại và bảo vệ văn hóa của họ và theo đuổi những con đường mới trong việc loan báo tin mừng. Nhiều nghị phụ nói đến sự khai thác công nghệ ồ ạt trong miền Amazonia gây ảnh hưởng tiêu cực trầm trọng cho các sắc dân bản xứ. Vì thế, có giám mục yêu cầu làm sao để các quyền con người cũng như quyền về môi trường sống được tôn trọng, vì một nền sinh thái toàn diện đòi phải có một sự quân bình mới giữa con người và thiên nhiên. Tin Paris, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp ca ngợi cuộc biểu tình chống cải tổ đạo đức sinh học. Các giám mục Pháp ca ngợi và ủng hộ cuộc biểu tình hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 10 vừa qua chống dự luật cải tổ đạo đức sinh học cho những cặp nữ đồng phái và các phụ nữ độc thân được thụ thai nhân tạo để có con. Dự luật này, gọi tắt là PMA, sẽ được Quốc hội Pháp bỏ phiếu ngày 15 tháng 10 sắp tới. Cuộc biểu tình diễn ra hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 10 vừa qua với 600.000 người tham dự theo ban tổ chức, nhưng theo tổ chức Accurant thì chỉ có 74.500 người. Đức Tổng giám mục Eric de Molin Beaufort thuộc giáo phận Rennes, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, tuyên bố rằng: "Chúng tôi nhiệt liệt khích lệ các công dân bày tỏ lập trường đối với dự luật này. Qua cuộc biểu tình phản đối này, các công dân muốn tiếng nói của họ được lắng nghe và bày tỏ tư tưởng của họ." Tuyên bố với báo Công giáo La Croix, Đức Tổng giám mục Moulin Beaufort nhận xét rằng, mặc dù có những tuyên bố của các hiệp hội tổ chức cuộc biểu tình để phản đối dự luật, người ta có cảm tưởng cho đến nay giới lãnh đạo chính trị không coi trọng những gì được người dân bày tỏ. Đức Tổng giám mục cho biết, dù kết quả cuộc biểu tình và cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội thế nào đi nữa, công việc của giáo hội không chấm dứt tại đây, và cho dù sự dấn thân ít ỏi của các tín hữu Công giáo trong việc khích lệ con người sống cuộc sống nhân bản với tất cả vẻ đẹp của nó. Cả Thượng viện Pháp cũng tuyên bố quyết định duyệt lại luật về đạo đức sinh học để cho phép những cặp nữ đồng phái và phụ nữ độc thân được thụ thai nhân tạo để có con. Trước đó, Đức cha Michel Lopetti, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Paris, đã lên tiếng phê bình sự kiện chính quyền Pháp thay đổi đường hướng. Thay vì phục vụ các bệnh nhân, người ta biến y khoa thành dịch vụ phục vụ những ước muốn của cá nhân. Việc sinh sản bị thu hẹp vào việc sản xuất, và y khoa lệ thuộc vào thị trường cấy tinh nhân tạo theo lợi lộc tài chính. Tin Vatican. Các vấn đề được bàn tới tại Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Đức Hồng Y Claudio Hum, dòng Francisco, Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia cho biết, các cộng đoàn thổ dân tại miền này muốn giáo hội truyền chức linh mục cho những người có gia đình để săn sóc mục vụ cho họ. Ngoài ra, vì đa số các cộng đoàn thổ dân do các phụ nữ đảm trách, nên cần tìm ra một hình thức thừa tác vụ để ủy thác cho họ. Đức Hồng Y Hùng, 85 tuổi, cho biết, trên đây là một trong những vấn đề cần được Thượng Hội đồng Giáo mục hiện nay bàn tới, nhắm mục đích tìm ra những con đường mới cho giáo hội tại miền Amazonia. Trong phiên khoáng đại thứ nhất sáng mùng 7 tháng 10 vừa qua, sau bài tường trình của Đức Hồng Y Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục, Đức Hồng Y Hum nói, tình trạng thiếu linh mục để cử hành các bí tích khiến cho các cộng đoàn thổ dân vùng sâu vùng xa ở Amazonia ít được lãnh nhận các bí tích. Điều này có nghĩa là việc săn sóc mục vụ với những cuộc viếng thăm thỉnh thoảng là điều không thích hợp. Theo Đức Hồng Y Hum, trong khi người Âu Mỹ thường than phiền về tình trạng thiếu linh mục, nhưng các thống kê cho thấy tại Âu Mỹ có một linh mục cho 1.300 tín hữu Công giáo. Trong khi đó, tỷ lệ tại các nước Mỹ châu Latin là một linh mục cho 7.800 tín hữu Công giáo, và tại một số nơi ở miền Amazonia, cứ 15.000 tín hữu Công giáo hoặc hơn nữa mới có một linh mục. Theo Đức Hồng Y Hùng, Việc tham dự thánh lễ, ít là ngày Chúa Nhật, là điều thiết yếu để phát triển đầy đủ và từ từ cho các cộng đoàn Kitô, để họ cảm nghiệm thực sự lời Chúa trong đời sống. Vì thế, cần xác định những con đường mới cho tương lai. Trong số các vấn đề khác cần được bàn tới, theo Đức Hồng Y Tổng Tường Trình Viên, có những vấn đề như sau. Nạn chiếm hữu và tư hữu hóa các tài nguyên thiên nhiên như nước dùng. Những vụ cấp phát hợp pháp và bất hợp pháp đất đai. Việc săn bắn và đánh cá bất hợp pháp phần lớn trên các sông ngòi. Các dự án to lớn như các đập thủy điện, cấp phép khai thác các cây rừng, phá rừng để thực hiện chính sách độc canh, kiến thiết đường lộ và đường sắt, các dự án khai thác quặng mỏ và dầu hỏa. Sự ô nhiễm do kỹ nghệ khai thác khoáng sản tạo nên các vấn đề về bệnh tật, nhất là nơi trẻ em và người trẻ. Nạn buôn bán ma túy và các vấn đề xã hội như nạn nghiện rượu, bạo hành chống phụ nữ, nạn mại dâm, buôn người, mất văn hóa nguyên thủy và căn tính, vân vân. Đứng trước những tệ nạn đó, Đức Hồng Y Hùng khẳng định rằng cần tìm kiếm một giáo hội đi ra ngoài với những con đường mới cho miền Amazonia, cần giải quyết vấn đề hội nhập văn hóa và liên văn hóa trong bối cảnh một giáo hội thừa sai. Ngoài ra, trong công nghị giám mục này cũng cần bàn tới các thừa tác vụ của giáo hội tại miền Amazonia, linh mục, phó tế, các thừa tác vụ khác và vai trò của phụ nữ. Công việc của giáo hội trong việc chăm sóc căn nhà chung là lắng nghe trái đất và người nghèo, bảo vệ môi trường, các khía cạnh kinh tế, xã hội và văn hóa. Tin Brazil. Cuộc thăm dò dư luận công giáo Brazil về môi trường. Một nửa số tín hữu công giáo Brazil không tin tưởng nơi các biện pháp của chính phủ nước này trong việc bảo vệ rừng nhiệt đới ở miền Amazonia. Đức Giáo Hoàng và Giáo hội được tín nhiệm nhiều hơn so với Tổng thống Bolsonaro. Trên đây là kết quả cuộc thăm dò dư luận do Tổ chức Phong trào Công giáo Hoàn cầu về khí hậu và Tổ chức Bảo vệ Môi trường Brazil ủy nhiệm thực hiện và công bố hôm 6 tháng 10 vừa qua. Theo cuộc thăm dò, 87% tín hữu công giáo Brazil tín nhiệm nơi Đức Giáo Hoàng Francisco và 86% tín nhiệm giáo hội công giáo địa phương về vấn đề miền Amazonia, một tỷ lệ cao hơn nhiều so với Tổng thống Jair Messias Bolsonaro. Ngoài ra, 85% những người được hỏi ý kiến cho rằng việc đốn cây rừng nhiệt đới là một tội nặng. Theo thống kê năm 2010, 64% dân Brazil là tín hữu công giáo, tức là giảm 10% so với tình trạng 10 năm trước đó, tức là năm 2000. Trong cuộc thăm dò dư luận nói trên hồi tháng 6 năm nay, các chuyên gia đã chọn 1.502 tín hữu công giáo Brazil làm tiêu biểu. Kết quả cuộc thăm dò này được công bố trùng vào ngày khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia hôm 6 tháng 10 vừa qua do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại Đền thờ Thánh Phêrô cùng với 184 nghị phụ và hàng trăm người khác gồm các dự thính viên, chuyên gia và các khách mời. Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia cũng bàn về vấn đề bảo vệ môi trường ở vùng này và chống lại những vụ làm ô nhiễm môi sinh, phá rừng và khai thác quặng mỏ đe dọa môi trường sống của các thổ dân. Tổng thống Bolsonaro của Brazil bị các chính phủ Âu Châu và những người bảo vệ môi trường mạnh mẽ phê bình. Phản ứng lại điều này, Tổng thống Brazil đã tố cáo những người phê bình ông, đặc biệt là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, là đe dọa chủ quyền của Brazil. Ông cũng cáo buộc giới báo chí là nói dối về sự tàn phá rừng và nạn cháy rừng lan rộng. Hồi tháng 8 năm nay, báo chí Brazil nói rằng cơ quan tình báo của nước này theo dõi và canh chừng về vấn đề Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia. Một giám mục Brazil, Đức Cha Santin, nói rằng chính phủ Brazil có một lý thuyết tưởng tượng, nghĩ rằng chúng tôi là những người khuynh đảo và muốn dân Pháp đến đây. Tôi không muốn bang Para của Brazil trở thành miền Gaian thuộc Pháp. Theo Đức Cha Santin, Thượng Hội đồng Giám mục không tìm cách phê bình chính phủ nào, nhưng chỉ nói đến những hành vi tàn bạo và giáo hội có nhiệm vụ tố giác những hành vi đó.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về biển Amazon. Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng toàn vùng Amazon kéo dài trong 3 tuần từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 và có chủ đề là những con đường mới cho giáo hội và cho một hệ sinh thái tích hợp. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: Thánh Tông đồ Paulo, nhà truyền giáo vĩ đại nhất trong lịch sử của giáo hội, giúp chúng ta thực hiện Thượng Hội đồng, giúp chúng ta hành trình cùng nhau. Những lời Ngài nói với Timôthê dường như cũng muốn gửi đến chúng ta với tư cách là một tử phục vụ dân Chúa. Đầu tiên, Thánh Phaolô nói với Timôthê: Tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Chúng ta là các giám mục vì chúng ta đã nhận được một ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta đã không ký một hợp đồng, chúng ta đã không được trao một khế ước lao động, thay vào đó, những bàn tay đã được đặt trên đầu chúng ta để đến lượt chúng ta có thể là những bàn tay giơ lên để cầu thay trước Chúa Cha và là những đôi tay giúp đỡ vươn đến anh chị em chúng ta. Chúng ta đã nhận được một món quà để chúng ta có thể trở thành một món quà. Quà tặng không được mua, trao đổi hoặc bán đi, nhưng quà tặng được nhận và cho đi. Nếu chúng ta khư khư giữ lấy chúng, nếu chúng ta biến mình thành trung tâm và không phải là món quà mà chúng ta đã nhận được, thì chúng ta trở thành quan chức chứ không phải là mục tử. Chúng ta biến ân sủng của chúng ta thành một công việc và tính nhưng không của nó tan biến đi. Chung cuộc là chúng ta phục vụ chính mình và lợi dụng giáo hội. Nhờ ân sủng chúng ta đã nhận được, cuộc sống của chúng ta được hướng đến sự phục vụ. Khi phúc âm nói về đầy tớ vô dụng, phúc âm nhắc nhở chúng ta về điều này. Diễn đạt này cũng có thể có nghĩa là đầy tớ không mang lại lợi nhuận. Nói cách khác, chúng ta không phục vụ vì lợi nhuận hoặc lợi ích cá nhân, nhưng vì chúng ta nhận được một cách nhưng không, nên đáp lại, chúng ta cũng phải cho đi nhưng không. Niềm vui của chúng ta phải hoàn toàn là trong sự phục vụ, vì trước hết chúng ta đã được phục vụ bởi Chúa là đấng đã trở thành tôi tớ của tất cả chúng ta. Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm thấy được mời gọi ở đây để phục vụ. Chúng ta hãy đặt ân sủng của Chúa ở trung tâm. Để trung thành với ơn gọi của chúng ta, sứ vụ của chúng ta, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng, ân sủng của chúng ta phải được nhen nhóm lại. Động từ được thánh nhân sử dụng trong văn bản gốc thật là quyến rũ. Nhen nhóm, nghĩa là khơi lên một ngọn lửa. Ân sủng chúng ta đã nhận được là một ngọn lửa, một tình yêu nồng cháy dành cho Chúa và cho anh chị em của chúng ta. Một ngọn lửa không tự cháy, nó phải được nuôi dưỡng, nếu không nó sẽ chết, nó sẽ biến thành tro tàn. Nếu mọi thứ vẫn như nó đã từng là, nếu chúng ta dành cả ngày của chúng ta để hài lòng rằng đây là cách mọi thứ đã luôn luôn được thực hiện, thì khi đó, ân sủng biến mất, ngột ngạt bởi những đống tro tàn của sợ hãi và lo lắng cho việc bảo vệ nguyên trạng. Tuy nhiên, không thể nào giáo hội lại hạn chế công việc mục vụ của mình trong việc bảo trì bình thường cho những người đã biết tin mừng của Chúa Kitô. Vươn ra truyền giáo là một dấu chỉ rõ ràng về sự trưởng thành của một cộng đồng giáo hội, vì giáo hội luôn luôn tiến bước, luôn tiến ra, và không bao giờ co cụm vào chính mình. Chúa Giê-xu đã đến, không phải để mang lại một làn gió chiều nhẹ nhàng, nhưng là để thắp lên một ngọn lửa trên trái đất này. Ngọn lửa nhen nhóm ân sủng là Chúa Thánh Thần, đấng trao ban các đặc sủng. Vì vậy, Thánh Phaolô nói tiếp, hãy bảo vệ sự thật đã được Chúa Thánh Thần trao phó cho anh. Và một lần nữa, Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết thận trọng. Không phải là một tinh thần rụt rè, nhưng thận trọng. Có người có thể nghĩ rằng, thận trọng là nhân đức hải quan, kiểm soát mọi thứ để đảm bảo rằng không có sai lầm. Không, thận trọng là một đức tính Kitô giáo. Đó là một đức tính của cuộc sống, và thực sự là đức tính để cai quản. Và Chúa đã ban cho chúng ta tinh thần thận trọng này. Thánh Phaolô đặt sự thận trọng đối lập với sự rụt rè. Sự thận trọng của thần khí là gì? Như sách giáo lý dạy, sự thận trọng không nên nhầm lẫn với sự rụt rè hay sợ hãi. Đúng hơn, nó là nhân đức giúp lý trí sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh, phân định được điều thiện đích thật và lựa chọn những phương tiện thích hợp để đạt tới điều thiện đó. Thận trọng không phải là thiếu quyết đoán. Đó không phải là một thái độ phòng thủ. Đó là một đức tính của một mục tử biết phân định, biết tiếp nhận sự mới mẻ của Thánh Linh, ngõ hầu có thể phục vụ với sự khôn ngoan. Nhen nhóm lại ân sủng của chúng ta trong ngọn lửa của Chúa Thánh Linh là điều ngược lại với việc để mọi thứ diễn ra mà bất động không làm gì cả. Trung thành với sự mới mẻ của Thánh Linh là một ân sủng mà chúng ta phải cầu xin. Cầu mong sao Thánh Thần Chúa, đấng làm cho tất cả mọi thứ nên mới mẻ, ban cho chúng ta sự thận trọng táo bạo của chính Người. Xin Người truyền cảm hứng cho Thượng Hội đồng của chúng ta để đổi mới con đường của giáo hội tại Amazon, để ngọn lửa truyền giáo sẽ tiếp tục bùng cháy. Như chúng ta thấy từ câu chuyện về bụi gai cháy, lửa của Chúa bùng cháy nhưng không thiêu đốt. Đó là ngọn lửa tình yêu chiếu sáng, sưởi ấm và mang lại sự sống, không phải là ngọn lửa bùng lên và nuốt chửng. Khi các dân tộc và các nền văn hóa bị nuốt chửng không chút thương hại và tôn trọng, thì đó không phải là ngọn lửa của Chúa, mà là của thế gian. Tuy nhiên biết bao lần, ân sủng Chúa đã được áp đặt chứ không phải trao ban, đã bao lần thực dân hóa hơn là phúc âm hóa. Xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi sự tham lam của các hình thái thực dân mới. Ngọn lửa gây nên bởi những lợi nhuận thì hủy diệt, giống như ngọn lửa tàn phá Amazon gần đây. Đó không phải là ngọn lửa của tin mừng. Ngọn lửa của Thiên Chúa thì ấm áp thu hút và tập hợp lại thành sự hiệp nhất. Lửa ấy được nuôi dưỡng bằng cách chia sẻ, chứ không phải bằng lợi nhuận. Trái lại, ngọn lửa hủy diệt bùng lên khi mọi người chỉ muốn đề cao ý tưởng riêng mình, chia bè kết cánh, xóa sạch những khác biệt trong nỗ lực làm cho mọi người và mọi thứ đều cùng một kiểu như nhau. Để làm sống lại ân sủng, để chào đón sự thận trọng táo bạo của Thánh Linh, để trung thành với sự mới mẻ của Người, Thánh Phaolô giờ đây hướng đến một lời khuyên cuối cùng. Đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Thánh Phaolô yêu cầu Timôthê làm chứng cho tin mừng, chịu đau khổ vì tin mừng, nói tắt một lời là sống cho tin mừng. Việc loan báo tin mừng là tiêu chí chính yếu trong đời sống giáo hội. Sau đó, Thánh Phaolô biết, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Rao giảng tin mừng là sống như một của lễ hiến dâng, làm chứng cho đến cùng, trở thành tất cả mọi thứ cho mọi người, yêu thương ngay cả đến độ phải tử đạo. Tôi biết ơn Chúa vì trong Hồng Y đoàn có những anh em Hồng Y là các vị tử đạo, vì các ngài trải nghiệm thập giá tử đạo trong cuộc đời này. Thánh Tông Đồ nói rõ rằng, tin mừng không được phục vụ bằng quyền lực trần thế, nhưng chỉ bởi quyền năng của Thiên Chúa mà thôi. Bằng cách bền đỗ trong tình yêu khiêm nhường, bằng cách tin rằng cách thực sự duy nhất để chiếm hữu sự sống là đánh mất nó qua tình yêu. Anh chị em thân mến, cùng nhau, chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giê-xu bị đóng đinh, vào trái tim của Người đã bị đâm thâu qua để cứu rỗi chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu từ đó, đó là nguồn mạch của ân sủng tái sinh chúng ta. Từ trái tim đó, thần khí canh tân đã tôn cảm, Khi đó, mỗi người chúng ta sẽ cảm thấy được kêu gọi để trao ban cuộc sống. Biết bao anh chị em chúng ta trong vùng Amazon đang mang thập giá nặng nề và chờ đợi sự an ủi có năng lực giải phóng của tin mừng và sự âu yếm của giáo hội. Biết bao anh chị em của chúng ta ở Amazon đã trao ban cuộc sống của chính họ. Tôi muốn nhắc lại ở đây những lời của Đức Hồng Y Humus yêu dấu của chúng ta. Khi đến thị trấn nhỏ trong vùng Amazon, Ngài đến nghĩa trang để thăm mộ của những nhà truyền giáo. Đó là một cử chỉ thay mặt cho giáo hội dành cho những người đã hy sinh ở Amazon. Và rồi, thật tế nhị, Ngài nói với Đức Giáo Hoàng, cầu mong cho họ không bị lãng quên. Họ xứng đáng được phong thánh, vì họ đã cho tất cả những người đã trao ban cuộc sống và những người vẫn đang trao ban cuộc sống. Và với họ, chúng ta hãy cùng nhau hành trình. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con từ lúc còn thơ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Nhật Bản cách đây vài năm là tiến sĩ Suzuki Shinichi. Lúc ấy, ông là giám đốc của học viện nổi tiếng Matsumoto. Tiến sĩ Shinichi tin rằng những năm đầu đời là thời gian tốt nhất để dạy cho trẻ con chơi một nhạc khí. Theo phương pháp Suzuki nổi tiếng của ông, trẻ con phải được học nhạc ngay từ lúc mới lên hai. Càng học nhạc sớm, đứa trẻ càng có cơ may để trở thành một nhạc sĩ giỏi. Đứa trẻ thường bắt chước những cử điệu của người lớn. Cũng thế, nó có thể học được âm nhạc mà nó nghe được. Tiến sĩ Shinichi đã chứng minh được điều đó qua các thành quả của ông. Nhiều đứa trẻ đã trở thành những nhạc công tài ba khi còn ngồi trên gối mẹ. Nếu phương pháp Suzuki có thể sản xuất được những nhạc sĩ giỏi ở tuổi lên 5 lên 6, thì phương pháp này cũng có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, kể cả lĩnh vực tinh thần và đạo đức. Theo tiến trình giáo dục do tiến sĩ Shinichi đề ra, thì cha mẹ, dù có biết nhạc hay không, cũng phải cộng tác với giáo viên âm nhạc để giúp cho đứa trẻ học tập. Tích cực hay tiêu cực, cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của đứa trẻ. Chính họ là người nhào nặn những thái độ, các thói quen và cách suy nghĩ của đứa con. Cha mẹ có thể dạy dỗ con cái bằng lời nói, nhưng căn bản và quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của họ. Nhiều bậc cha mẹ quên rằng gương sáng của họ là sức mạnh lớn lao nhất để nhào nặn một đứa con nên giống như mình. Hầu như ở đâu và thời nào và trong ngôn ngữ nào, chúng ta cũng đều nghe được kiểu nói cha nào con nấy. Nói chung, con cái thường rập khuôn theo cha mẹ. Chúng ta hãy thử quan sát một đứa bé gái. Nó thường mặc quần áo hay mang giày dép của người mẹ đi tập làm người lớn. Đứa con trai cũng thường cầm một cái đĩa hay bất cứ vật gì tròn để quay và lặp lại động tác lái xe của người cha. một người cha nọ ít khi nhận ra rằng khi mình lái xe trong thành phố và đưa ra những nhận xét về cách lái xe của người khác. Đó chính là lúc ông đang dạy dỗ đứa con trai của mình. Về đến nhà, thì có người hỏi về chuyến đi. Đứa con trai trả lời như sau. Ồ, chuyến đi rất thú vị. Nhưng con thấy có ba thằng khùng, bốn thằng ngu và hai thằng mất dạy. Thì ra, khùng, ngu, mất dạy là những tiếng rủa xả mà người cha luôn có trên miệng mỗi khi ông nhận xét về những người lái xe khác. Người cha không ngờ rằng đứa con trai của ông đã lặp lại y chang những lời nói của ông. Trong rất nhiều trường hợp, cha mẹ không ý thức rằng con cái đang thu nhận và bắt chước từng lời nói và động tác của họ. Ngày nay, cha mẹ thường bảo con cái, đừng làm điều cha mẹ làm, mà hãy làm điều cha mẹ nói. Khi lời nói và việc làm của cha mẹ không đi đôi với nhau, thì dĩ nhiên, cha mẹ đừng ngạc nhiên tại sao con cái họ cũng trở thành những con người giả dối như họ. Vô tình, cha mẹ dạy cho con cái rằng, các giá trị đạo đức và luân lý là điều tương đối. Vô tình, họ như muốn bảo con cái như sau. Cứ làm, miễn là không bị ai thấy hay bắt quả tang là được. Đó là cách cha mẹ dạy con cái khi họ trốn thuế, khi họ không tuân thủ luật lệ đi đường, khi họ không tôn trọng trật tự và vệ sinh công cộng, vân vân. Tương lai của dân tộc sẽ như thế nào khi các chính trị gia vừa hô hào nếp sống văn minh, vừa cổ võ hay nuôi dưỡng tham ô lãng phí? Cuộc sống ngày nay bị tiêm nhiễm bởi hai thứ tiêu chuẩn đạo đức. Một thứ đạo đức chúng ta hô hào và muốn cho người khác tuân thủ. Còn một thứ khác hoàn toàn ngược lại mà chúng ta cho là phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Một cậu bé cho người cha biết rằng, một học sinh ngồi bên cạnh của nó, luôn ăn cắp những cây bút màu của nó. Người cha liền tìm đến nhà của đứa bé ăn cắp để nói chuyện với cha nó. Đại khái, ông nói như thế này. Tôi rất lấy làm tiếc để nói cho ông biết rằng, con ông có thói ăn cắp. Đối với tôi, mấy cây bút màu không là gì, vì đó là những thứ tôi ăn cắp ở sở làm của tôi. Nhưng nguyên tắc của tôi là, tôi không muốn con ông hay con tôi ăn cắp. Người cha này muốn nói rằng có hai thứ luân lý. Một thứ luân lý dành riêng cho ông, và một thứ luân lý mà ông muốn con ông phải tuân thủ. Nói cách khác, ông nói và dạy một đàng, nhưng lại sống một nẻo. Ông quên rằng chính cuộc sống của ông, chứ không phải những lời nói suông, mới có sức nhào nặn đứa con của mình thành người tốt. Không bao lâu trước khi qua đời, văn hào John Steinbeck đã so sánh bầu khí luân lý khi ông còn nhỏ với thời đại của ông như sau. Tôi không có ý đề cao những ngày xa xưa. So với những tiêu chuẩn tiện nghi ngày nay, ngày xưa quả là tồi tệ. Nhưng điều người xưa đã có thì chúng ta đã và đang đánh mất. Người xưa có những luật lệ về cuộc sống, về sở hữu. Họ có những luật lệ quy định cách ăn mặc, cách cư xử. Họ có những luật lệ xác định thế nào là vô liêm sỉ, thế nào là hành vi bất chính, thế nào là tội ác. không phải lúc nào luật lệ cũng được tuân giữ. Nhưng ít ra, người ta tin tưởng những luật lệ ấy, và vi phạm luật lệ ấy luôn bị trừng trị một cách thích đáng. Văn hào John Steinbeck có ý nói rằng, người xưa luôn phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Ngày nay, do thái độ tháo thứ, con người dễ buông thả theo những khuynh hướng xấu, chạy theo hưởng thụ và lạc thú, tìm kiếm sự thành công tức thời mà không cần cố gắng, đánh mất ý thức về các giá trị luân lý, vân vân. Trong một bầu khí như thế, nếu cha mẹ sống một đàn và dạy một nẻo, chắc chắn họ cũng sẽ nhào nặn những đứa con giống như mình mà thôi. Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái nên người, và nên người tốt. Để được như thế, họ phải luôn tâm niệm rằng, cuộc sống của họ, gương sáng của họ, là bài học đầu tiên và quan trọng nhất, ngay từ những năm đầu đời của con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu đời sống đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề về cánh chung, hôm nay Linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ kết thúc loạt bài về niềm hy vọng hồng phúc.
Kính thưa quý vị khán giả, với bài hôm nay, chúng tôi kết thúc loạt bài bàn về niềm hy vọng hồng phúc. Chúng ta đã lần lượt rảo qua những quan niệm về hy vọng trong Thánh Kinh và Thánh Truyền. Khi đó, chúng ta suy tư về niềm hy vọng tuyệt đối của Kitô giáo. Tân Ước dùng ba thuật ngữ hạnh phúc, vương quốc Thiên Chúa, sự sống đời đời để diễn tả thực tại đó. Nhưng chúng quy được gặp gỡ nhau ở hai điểm. Một, đối tượng của hy vọng tuyệt đối là chính Thiên Chúa. Hai, đây không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng trở thành thực tại Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể, đặc biệt là qua cái chết và sự phục sinh. Chúng ta đang sống các thực tại đó nhờ đức tin và các bí tích, và đồng thời chúng ta trông mong chính thực tại đó được khai mào sẽ đạt tới tình trạng viên mãn với cuộc quan lâm của Đức Kitô. Cái tâm trạng trông mong như vậy được gọi là hy vọng, nhân đức hy vọng, hoặc hy vọng sẽ trước khía cạnh chủ đề. Chúng tôi xin tóm lại những điều đã trình bày vào hai điểm chính. Một, bản chất của đức hy vọng, và hai, sống đức hy vọng. Trước tiên, chúng ta chỉ nên ghi nhận những cấp độ khác nhau của hy vọng. Danh từ này có thể ám chỉ một tâm trạng tự nhiên trước khi là một nhân đức. Thật vậy, hy vọng thuộc về bản năng của con người, được Thánh Thomas xếp vào số các cảm xúc. Đặc trưng của hy vọng là hướng tới một sự thiện cam go trong tương lai nhưng mà có thể đạt được. Xét như một cảm xúc tự nhiên, hy vọng có họ hàng với các cảm xúc khác, chẳng hạn như là ước ao, xét về cùng hướng về tương lai, liều lĩnh vì dám xông tới đương đầu với trở ngại thay vì bỏ chạy rút lui. Dĩ nhiên là hy vọng đối lập với thất vọng khi thấy không đủ sức đạt tới điều mà mình trông mong. Nhân đức hy vọng được xây dựng trên bản năng tự nhiên. Tuy nhiên, với những khác biệt không nhỏ giữa nhân đức hy vọng và bản năng hy vọng. Sự khác biệt đầu tiên là tính cách luân lý của đối tượng hy vọng. Muốn được gọi là nhân đức thì phải nhắm tới đủ tốt chân thực. Nếu mà tôi đứng đầu một tổ chức buôn lậu, thì tôi hy vọng rằng mọi sự rất xuôi sáng, vượt qua những kiểm soát của cơ quan an ninh. Nhưng mà điều đó không thể gọi là nhân đức. Không liên quan tới đối tượng, có sự khác biệt không nhỏ giữa cảm xúc tự nhiên và nhân đức. Trong thần học Kinh Tô giáo, nhân đức hy vọng được xếp vào hàng những nhân đức hướng Chúa, còn gọi là nhân đức đối thần. Không những bởi vì nhắm đến Thiên Chúa, mà còn vì do chính Thiên Chúa ban tặng. Và ở đây chúng tôi giới hạn vấn đề vào nhân đức hướng Chúa. Nhân đức này được sách Hội Thánh Công giáo số 1817 mô tả như là một nhân đức hướng Chúa. Nhờ đó chúng ta khao khát nước trời và đời sống vĩnh cửu là vinh phúc của chúng ta. Khi ta lòng tin tưởng của chúng ta vào các lời hứa của Đức Kitô và kỵ dựa vào sự trợ giúp của Ân sủng Thánh Linh chứ không vào sức mạnh của chúng ta. Chúng ta hãy nêu bật một vài nét chính của nhân đức hy vọng. Thứ nhất, đối tượng thần linh. Thần học bản tính hy vọng như là một nhân đức hướng Chúa. Đối tượng của nó là chính Thiên Chúa. Tuy nhiên, như vừa nói, đối tượng của hy vọng có thể là một thực tại trần thế này và cũng có thể trở thành nhân đức trong lĩnh vực này. Dù sao, những thánh ca Benedicto thứ 16 đã nhận xét trong thông điệp Spe Sanctae số 5. Khi Thánh Phaolô nói rằng dân ngoại không có hy vọng, thì hẳn là Thánh Phaolô không nói tới hy vọng tự nhiên cho bằng theo nghĩa siêu nhiên, nghĩa là trong tương quan với các thần linh. Người Hy Lạp không tin rằng các thần linh sẽ mang lại hy vọng cho một thế giới đầy bí ẩn. Các thần linh không can thiệp vào đời sống của con người. Một cách tương tự như vậy. Và thời buổi hôm nay, ta cũng có thể nói đến những người không có hy vọng khi mà họ đặt hy vọng vào những tiến bộ kỹ thuật hoặc những cuộc cải cách xã hội. Hy vọng của họ được đặt ở trần thế này, chứ không ở thế giới siêu việt. Kết quả là những thất vọng ê trệ mà khoa học và cách mạng đã cho thấy. Điểm thứ hai, hy vọng cánh chung. Thiên Chúa là đối tượng chung cho tất cả ba nhân đức tin cậy mến. Đặc trưng của đức hy vọng là Thiên Chúa được nhìn dưới góc độ là hạnh phúc, tức là sự sống vĩnh cửu hoặc vương triều của Thiên Chúa. Trong khi mà đức tin nhìn Thiên Chúa như là chân lý, đức mến thì nhìn Thiên Chúa như là sự thiện hảo. Nên lưu ý đức tính cách trình bày của sách Giáo Hội Thánh Công giáo về đối tượng cánh chung. Thay vì chỉ sử dụng ngôn ngữ cổ điển chiêm ngưỡng nhan Chúa, các tác giả còn thêm các thuật ngữ vương triều Thiên Chúa, là nêu bật tính cách lịch sử và cộng đồng của hy vọng cánh chung. Thiên Chúa không chỉ là đối tượng hạnh phúc cho từng cá nhân, mà còn là cứu cánh của toàn thể lịch sử nhân loại. Động lực của đức hy vọng, niềm hy vọng tự nhiên dựa trên sức mạnh thể chất hoặc tinh thần của bản thân, và đức hy vọng siêu nhiên dựa trên sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng ta có thể xác định rõ hơn như thế này. Dân tộc Hy Lạp cũng kỳ vào các thần linh, như thông điệp Spe Sanctae nói rằng không có hy vọng bởi vì các vị thần linh đó không can thiệp vào lịch sử của họ. Còn Thiên Chúa của mặc khải Kitô giáo thì khác. Ngay từ cựu ước, Thiên Chúa đã tỏ mình ra như là đấng tạo dựng vũ trụ và đấng thiết lập giao ước. Ngài quan tâm đến hạnh phúc của con người. Ngài hứa với tổ tiên chúng ta rằng Ngài sẽ ở với chúng ta. Lời hứa đó được chứng tỏ qua nhiều lần can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử của Israel, và đặc biệt là cuộc nhập thể của Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa không còn là một thượng đế ngự trên chín tầng mây, nhưng mà đã đến chia sẻ thân phận con người với những nỗi buồn vui của nhân sinh. Người đã chia sẻ những đau khổ và thậm chí cái chết của con người. Tuy nhiên, cái chết đã được cứu chuộc. Nó là dấu hiệu của tình yêu trao hiến. Người được giải thoát khỏi cái chết thì sự phục sinh. Lý cốt phục sinh của Đức Giêsu mở ra một hướng hy vọng mới cho nhân loại. Cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Thiên Chúa không bỏ rơi người tối trung của Ngài. Cuộc phục sinh của Đức Giêsu mới chỉ là quả đầu mùa cho nhân loại. Đức Giêsu hứa sẽ thực hiện ân huệ đó cho tất cả các môn đệ. Thần khí sự sống được ban cho nhân loại, nhờ vậy chúng ta được cảm nhận phần nào hạnh phúc dành cho những ai dám sống theo tin mừng mà Đức Giêsu đã rao giảng. Thánh Linh cũng được ban cho chúng ta cách riêng để các bí tích nếm ngửi những hoa trái của đời sống thần linh, bình an, an lạc, tin tưởng, cũng như lòng trong bóng đạt được hạnh phúc bất diệt. Niềm hy vọng này không chỉ liên quan đến tình cá nhân mà còn bao trùm cả nhân loại và thậm chí cả vũ trụ, theo thư gửi Roma chương 8 câu 19-22. Chính vì động lực của đức hy vọng là chính Thiên Chúa tam vị, cho nên Thiên Chúa của chúng ta được mệnh danh là Thiên Chúa của niềm hy vọng, Roma 15-13. Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta, 1 Timôthê 1:1. Thánh Linh quyền năng ban hy vọng, Roma 15-13. Chắc riêng Đức Kitô không phải là một nhân vật của quá khứ hoặc sẽ gặp giữa chúng ta ở cuối dòng thời gian, nhưng là một kẻ vẫn hiện diện với chúng ta trong cuộc lữ hành để giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng ta và không ngừng khích lệ: có thể đây, đừng sợ. Ngay từ bây giờ, nếu được Thánh Phaolô, chúng ta đã có thể sống trong Đức Kitô, với Đức Kitô. Thực ra ngôn ngữ loài người không đủ khả năng để diễn tả các thực tại cánh chung mai hậu. Giữa thực tại hiện nay và thực tại mai sau có một sự liên tục nào đó, nhưng mà sự cách biệt giữa đôi bên còn rộng lớn hơn nhiều. Tuy vậy, có một sự dây liên kết không những giữa thực tại hôm nay với thế giới mai sau, mà còn giữa tất cả các đối tượng của niềm hy vọng tuyệt đối. Sợi dây đó là Đức Kitô, nguyên ủy, trung tâm và cứu cánh của lịch sử. Hạnh phúc vĩnh cửu đã được chia sẻ sự sống của Đức Kitô. Biến cố quang lâm và sự tỏ hiện của Đức Kitô đứng vẫn hiện diện trong thế giới. Sự phục sinh thân xác của chúng ta là sự thông dụng và sự phục sinh của người. Thế giới mới sẽ được biến đổi, hóa học thông phần và vinh quang của người công chính trong Đức Kitô. Đối với người tín hữu, chết có nghĩa là chết trong Đức Kitô, hoàn tất cái chết huy nhiệm để được khai mào trong bí tích thánh tể, để cũng được chia sẻ cuộc sống mới với Đức Kitô. Sự chết đời đời hiện tại bị đuổi xa khỏi Đức Kitô. Đó là hậu quả của việc khước từ Đức Kitô và các anh chị em của người đến những kẻ nghèo khó và bé mọn. Về điểm thứ hai, hy vọng trong cuộc sống, chúng tôi sẽ trình bày trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Tuy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Hiểu Đề Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.